Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 39 Tác động của Đức Thánh Linh. Giáo sư David Price, chuyên về thần kinh sinh vật học của Đại học Edinburgh, Anh Quốc, nhận thấy một số mô vùng vỏ não trước thùy trán của con người phải mất khoảng 25 năm mới hoàn thiện. Nghiên cứu trong năm 2004, từ kết quả của việc quét não của một số thanh thiếu niên, người ta cũng thấy phần vỏ não trước trán của các thiếu niên có ít mô não hơn những thanh niên trưởng thành. Trong khi bộ phận não này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với khả năng tư duy, lập kế hoạch và điều khiển hành động hay kiểm soát việc bốc đồng của chủ thể. Có lẽ vì thế, giới trẻ ở tuổi thiếu niên thường chưa có thái độ chững chạc trong suy nghĩ và hành động của mình. Ở tuổi ấy, chúng dễ liều lĩnh và có những hành vi không lường trước, khác hẳn với những đàn anh của chúng khi đã trưởng thành. Khoa học đã chứng minh con người cần thời gian cho bộ não trưởng thành để có thể sống thành công và hữu ích cho đời. Điều này cho thấy chỉ khi đạt đến mức tăng trưởng đúng mực của tuổi trưởng thành, người ta mới có được những khả năng tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để đối diện với mọi sự việc một cách khôn ngoan trong cách phân tích, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu. Về phương diện thuộc linh, chúng ta cũng cần tăng trưởng tâm linh để phục vụ Chúa hữu hiệu hơn. Chúa Giê-xu trước khi lìa môn đồ để bước lên thập tự giá, Ngài đã nói với các môn đồ rằng họ cần có Đức Thánh Linh để giúp họ trưởng thành tâm linh, hầu có thể sống ích lợi trong những ngày Chúa đặt để họ trên đất để thực thi sứ mạng Chúa giao. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta, về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao báo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao báo cho các ngươi vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 16, từ câu 7 đến câu 15. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân được tăng trưởng nhờ tác động của Đức Thánh Linh. Dù 12 sứ đồ được Chúa chọn một cách đặc biệt sau một đêm dài cầu nguyện, dù họ được theo Chúa, nghe lời dạy của Chúa, chứng kiến những việc quyền năng và phép lạ của Chúa làm suốt 3 năm. Mặc dù trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 15, Chúa Giê-xu cho biết Ngài không giấu họ điều gì cả. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Nhưng cho đến lúc này, Chúa Giê-xu vẫn nói với họ rằng, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lý do là cho đến giờ này các môn đồ chưa tăng trưởng thuộc linh đủ, nên họ vẫn chưa sẵn sàng, chưa thể hiểu và chưa chấp nhận những điều Chúa mặc khải với họ, đặc biệt là về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài. Các môn đồ cần phải có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để trưởng thành, mới có thể hiểu được những bài học sâu sắc hơn. Thông thường, tâm trí của con người chỉ được khai mở và phát triển, gia thêm sự hiểu biết dần qua quá trình được dạy dỗ và nỗ lực học tập của bản thân. Tất nhiên, việc dạy dỗ muốn có kết quả tốt thì không thể đốt giai đoạn, mà phải theo đúng tiến trình phù hợp với lứa tuổi và khả năng tiếp thu của mỗi người. Sự sống thuộc linh cũng không thoát khỏi quy luật mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Vì thế, trong một thời gian ngắn ngủi của Chúa Giêsu trên đất, Ngài không thể nói quá nhiều điều với môn đồ. Ngài biết với năng lực giới hạn của họ, không thể hiểu hết sự mầu nhiệm của chương trình vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã dành cho sự cứu rỗi nhân loại hư vong. Dù Chúa đã nhiều lần báo trước cho các môn đồ biết về việc Ngài sẽ chịu chết và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 22 đến câu 23, Phúc âm Mác chương 10, câu 33 đến câu 34, Phúc âm Luca chương 18, câu 31 đến câu 33. Nhưng các môn đồ không thể nào hiểu thấu những lời khai tỏ của Chúa Giêsu, cho nên khi thấy Chúa bị bắt, bị giết, thì họ đã rơi vào tình trạng thất vọng, sợ hãi, chạy trốn. Chỉ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần và sau đó dưới sự tác động của quyền phép Đức Thánh Linh, các môn đồ mới được từng bước tăng trưởng tâm linh. Họ bắt đầu hiểu và nhớ lại những lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở với họ. Từ đó, họ ra đi rao giảng về Chúa khắp nơi, dù phải đối diện với biết bao khó khăn, bắt bớ, thậm chí phải chịu chết như ông Ê-tiên, thì họ vẫn không nao núng và tiếp tục rao truyền danh Chúa cách mạnh mẽ. Điều thứ hai, Đức Thánh Linh dẫn người theo Chúa vào mọi lẽ thật để ai nấy được lớn lên trong đấng Christ. Chúa Giêsu phán, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Thần lẽ thật là Đức Thánh Linh, ngôi ba của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên, thì chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn các môn đồ vào mọi lẽ thật. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đồ rằng Ngài sẽ ở cùng với môn đồ luôn luôn cho đến tận thế. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, và lời hứa này đã trở thành hiện thực khi Đức Thánh Linh giáng lâm và Ngài ở cùng môn đồ luôn, đặc biệt là Ngài sẽ dẫn môn đồ vào mọi lẽ thật. Chúa Giêsu đã tuyên bố chính Ngài là lẽ thật. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Theo Phúc âm Giăng chương 14 từ câu 6 đến câu 7. Chúa Giêsu cũng đã khẳng định lẽ thật chính là lời Đức Chúa Trời ban cho loài người qua Kinh Thánh. Chúa tuyên phán lời cha tức là lẽ thật, theo Phúc âm Giăng chương 17 câu 17. Điều này cho thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài chính là lẽ thật, vì vậy lời Chúa dạy cũng chính là lẽ thật. Thế gian không thể có lẽ thật hay chân lý, tức là những sự thật hoàn toàn đúng đắn và không hề thay đổi. Đạo đức hay luân lý của con người chỉ là những lẽ phải tương đối tốt trước mặt mọi người mà thôi, vì nó do con người đặt ra và luôn thay đổi theo thời gian. Chúng ta chỉ có lẽ thật khi có Đức Thánh Linh dẫn dắt, và chính lời cha là lẽ thật, là lời đầy năng quyền để có thể ban thêm năng lực cho chúng ta, giúp chúng ta bước đi theo lẽ thật và thực thi được lời dạy của Chúa một cách hữu hiệu. Từ đó, đời sống tâm linh chúng ta được tăng trưởng mỗi ngày. Thực tế cho thấy, khi chưa hiểu được chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu là diệu kỳ như thế nào, thì sứ đồ Phi-e-rơ đã sợ hãi chối Chúa, theo Luca chương 22, từ câu 54 đến câu 62. Nhưng khi được Đức Thánh Linh ban quyền phép trong ngày lễ ngũ tuần, ông được Ngài dẫn dắt và biến đổi thành người hiểu biết và mạnh mẽ trong đức tin, để có thể can đảm đứng lên trước mặt nhiều người, thậm chí trước những kẻ có quyền thế chống đối Chúa, để giải bày lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu một cách khôn ngoan, rõ ràng. Kết quả thật lớn lao là đã có 3.000 người thêm vào hội thánh, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 2 câu 41. Và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đưa chấp sự Philip của hội thánh đầu tiên đến tận Gaza làm chứng cho vị hoạn quan Ethiopia, nhờ đó mà nước Chúa được mở mang đến tận châu Phi, theo công vụ các sứ đồ chương 8, từ câu 26 đến câu 40, vân vân. Ngày nay, Đức Thánh Linh cũng đang ở cùng con dân Chúa khắp mọi nơi. Chúng ta không còn được ở cùng Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng được Đức Thánh Linh tác động trong lòng để được lớn lên từng ngày. Trước hết, Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi và chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giêsu, để chúng ta ăn năn tội, tin nhận Chúa và được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Rồi trong những tháng ngày theo Chúa, Đức Thánh Linh là đấng dạy dỗ những lẽ thật thuộc linh để giúp cho chúng ta từ chỗ chỉ uống sữa thiêng liêng của đạo tiến tới ăn được thức ăn cứng để tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa và lời Chúa. Đức Thánh Linh cũng ban quyền năng để chúng ta trưởng thành và phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh ngày càng thêm. Chúa Giêsu đã nói, ấy chính Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao báo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao báo cho các ngươi vậy. Tóm lại, qua Đức Thánh Linh và nhờ nguồn năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh tác động, giúp đỡ và dạy dỗ cho chúng ta những điều Chúa Giêsu rao bảo, nên chúng ta mới được lớn lên trong Chúa. Chỉ qua Đức Thánh Linh và bởi Đức Thánh Linh, chúng ta mới được trưởng thành trên bước đường theo Chúa và sống hữu ích cho nước trời.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới khi bàn chân bước tới, đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi, chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay dưỡng mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giêsu, hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghề chi khốn khó, không sợ chi áp.
Cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.